Tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Và như thường lệ, mở đầu tạp chí kỳ này sẽ là một vài tin tức y tế sức khỏe cập nhật. Và sau đó Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị tìm hiểu về các góc nhìn trái chiều đối với quyền được chết của bệnh nhân nan y, hay còn gọi là nan y tử quyền. Thưa quý vị, có lẽ là vitamin đã quá quen thuộc với quý vị phải không? Trên thị trường thì sản phẩm vitamin nhiều không thể kể hết, và việc bổ sung vitamin bằng các viên nén cũng rất là bình thường thôi. Thế nhưng có bao giờ quý vị nghĩ rằng các viên vitamin không những chẳng có tác dụng gì mà còn có thể gây tác hại với cơ thể quý vị hay không? Theo ông Trent Watson, chuyên gia dinh dưỡng, phát ngôn nhân của Hiệp hội Dinh dưỡng Úc, nói trên tờ The Huffington Post thì việc bổ sung vitamin hàng ngày không những là chẳng cần thiết chút nào mà thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ cho người dùng. Tại sao lại như vậy? Chuyên gia dinh dưỡng Watson nói với tờ The Huffington Post tại Úc.
Vitamin và khoáng chất là rất cần thiết cho cả một loạt các quá trình khác nhau trong cơ thể. Tuy nhiên, điều thú vị về vitamin và khoáng chất là cơ thể chúng ta chỉ cần một lượng nhỏ mà thôi, trong khi bổ sung một lượng lớn từ thuốc viên là không cần thiết. Trong thực tế, liều lượng lớn các chất chống oxy hóa như là beta-carotene và vitamin E có thể gây hại nhiều hơn là lợi.
Các nghiên cứu của Hiệp hội Dinh dưỡng Úc cho thấy việc bổ sung liều cao beta-carotene và vitamin E có thể tăng nguy cơ gây ung thư phổi với những người hút thuốc lá, tăng nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến và đột quỵ. Và theo chuyên gia dinh dưỡng Watson, thì con người đã trải qua hàng triệu năm để tối ưu hóa các loại thực phẩm có sẵn trong thiên nhiên, làm sao tốt cho cơ thể mình. Vâng, có lẽ là thuận theo tự nhiên vẫn là lựa chọn số 1. Quý vị hãy bổ sung vitamin bằng cách ăn uống nhiều rau củ quả, trái cây nhé. Quý vị có tin rằng ở các bệnh viện tại Úc này đang phải dự trữ thuốc trụ sinh cho bệnh nhân trước nỗi lo thiếu thuốc hay không? Nhưng đó lại là điều đang xảy ra đấy. Theo Daily Mail, chuyên gia bệnh truyền nhiễm từ Đại học Quốc gia Úc, tiến sĩ Peter Collignan, cảnh báo nhiều bệnh nhân sẽ có thể tử vong nếu thiếu thuốc trụ sinh. Các bệnh viện đã bị buộc phải dự trữ và phân chia phần thuốc trụ sinh cho bệnh nhân, đặc biệt là loại thuốc vancomycin, một loại trụ sinh để chữa tiêu chảy. Trong khi đó, những phương pháp điều trị thay thế có nghĩa là siêu vi cũng có thể phát triển mạnh. Một điều đáng ngại nữa là thuốc trụ sinh dùng để điều trị tiêu chảy hiện nay không có sẵn và phải chờ đến tháng 2 năm sau mới được sản xuất xong. Một tin khá là thú vị cho những người thích sinh con trai. Theo BBC, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy các vị tỷ phú có tỷ lệ sinh con trai là 65% do lợi thế hấp dẫn về mặt tiến hóa. Tại sao lại không phải là tỷ lệ 50-50?
Khoa học chứng minh rằng những người có địa vị xã hội cao thường có sức hút lớn với phụ nữ. Những phụ nữ có khả năng sinh nở tốt thường bị hấp dẫn bởi đàn ông nổi trội, giàu có và có sức ảnh hưởng lớn. Những người thường có xu hướng kết hôn sớm và nhiều khả năng có các mối quan hệ ngoài hôn nhân hơn người cùng tuổi. Như vậy, thành công ở nam giới được xem là một thắng lợi lớn về mặt tiến hóa. Ở chiều ngược lại, người đàn ông có thể không tìm được bạn đời. Các nghiên cứu cho thấy thời tiết khắc nghiệt, thái ăn chay Ramanda theo đạo Hồi, ốm nghén là những yếu tố khiến tỷ lệ sinh con gái cao. Ngược lại, phụ nữ có cá tính mạnh, chế độ ăn giàu calorin như dùng bữa sáng bằng ngũ cốc hoặc kết hôn với tổng thống có xu hướng nhiều con trai hơn. Đối với tỷ phú, tỷ lệ sinh con trai là 65%.
Và các nhà nghiên cứu từ bệnh viện Gangaram Hospital ở New Delhi, Ấn Độ vừa công bố kết quả nghiên cứu về tác dụng của yoga với huyết áp con người. Theo nghiên cứu được công bố tại Hội nghị Thường niên Hội Tim Mạch Ấn Độ, yoga có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân bị huyết áp hơi cao, tức là pre-hypertension.
Cuộc nghiên cứu này được thực hiện với 60 bệnh nhân bị chứng tiền cao huyết áp, tức là pre-hypertension. Kết quả cho thấy, bằng việc tập luyện thường xuyên yoga, những bệnh nhân này có thể giảm đáng kể bệnh trạng của họ. Các buổi tập yoga bao gồm những bài tập kéo giãn cơ bắp, kiểm soát hơi thở và thiền định. 1 giờ mỗi ngày trong tháng đầu tiên và kéo dài trong 3 tháng. Kết quả là huyết áp của bệnh nhân từ 130/80 mm thủy ngân giảm còn 127/80 mm thủy ngân. Cuối cuộc nghiên cứu, các bác sĩ thấy rằng ở nhóm bệnh nhân có tập yoga thì huyết áp giảm khoảng 4,5 mm thủy ngân.
Và quý vị, tại sao không dành chút thời gian với yoga để tự kiểm nghiệm sự kỳ diệu của môn này với sức khỏe chúng ta? Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Chúng ta vừa đến với một số tin tức y tế sức khỏe cập nhật. Và tiếp theo, mời quý vị đến với chủ đề của chương trình tối nay, đó là bàn về nan y tử quyền từ những quan điểm trái chiều. Ngay bây giờ trên đường dây với bác sĩ Phan Đình Hiệp, bác sĩ là Phó Chủ tịch Hội Y Nha Dược tiểu bang Victoria. Và lời đầu tiên xin kính chào bác sĩ Hiệp ạ.
Chào Trân Ngọc, chào quý thính giả Phan Đình Hiệp SBS.
Vâng, thưa bác sĩ đã theo dõi về vấn đề cho phép bệnh nhân được chút hơi thở cuối cùng, những cái tranh cãi liên quan đến việc đó khi mà y học không thể điều trị được những cái chứng bệnh nan y đó, mà người ta còn gọi là nan y tử quyền. Thì về vấn đề này phải chăng là vẫn còn tranh luận rất là ngổn ngang thưa bác sĩ?
Cái vấn đề mà nan y tử quyền á, thì đang là một cái đề tài tranh cãi khá nhiều về giữa luật pháp và y tế cũng như là quan điểm của nhiều giới khác nhau. Chúng ta biết rằng ở trên thế giới hiện nay cũng không có nhiều nước mà luật hóa cho vấn đề nan y tử quyền. Tuy nhiên về cái xu hướng thì có những cái sự đóng góp thuận chiều và trái chiều thì hy vọng là nó có sẽ nhiều thay đổi trong cái tương lai. Ai cũng biết rằng chúng ta có những cái quyền ví dụ như là quyền công dân hoặc là nhân quyền, quyền được biết. Đòi hỏi để được cái điều chết an lành cũng là một cái quyền. Bản thân cái từ tiếng Anh của nó là euthanasia, tức là chết một cách an lành, thì đó cũng nói lên là cái quyền của con người chúng ta vậy mà.
Vâng, như vậy là cuộc tranh cãi thì vẫn còn tiếp diễn. Trong cái kinh nghiệm của bác sĩ đó, thì bác sĩ có thể nói được một chút những cái người ta ủng hộ thì lý do tại sao không ạ?
Đứng về cái quan điểm mà người ta ủng hộ về cái quyền nan y tử quyền này ấy, là có bốn vấn đề chính. Thứ nhất là người ta nói rằng là đây là một cái biện pháp để mà kết thúc cái sự đau khổ. Chúng ta đều muốn sống một cái sung sướng hạnh phúc và sinh lão bệnh tử là cái chu kỳ không tránh được. Cho nên nếu mà để đến cái giai đoạn cuối được khi chúng ta chết thì chúng ta cũng không muốn kết thúc bằng cái sự đau khổ. Ai cũng biết rằng một số cái bệnh nan y, đặc biệt là những bệnh như ung thư hoặc là những cái bệnh mà chấn thương quá nặng mà không thể hồi phục được, thì cái việc mà kéo dài một ngày nào thì là mang cái đau khổ đến cho bệnh nhân ngày đấy. Thì chính cái đó là cái điều đầu tiên mọi người đều muốn là kết thúc cái sự đau khổ của mình. Vấn đề thứ hai mà người ta ủng hộ cho vấn đề này á, đó là vì người ta muốn chết nhưng mà chết trong cái sự được tôn trọng, được cái giữ được cái phẩm giá, cái từ tiếng Anh nó gọi là dignity á, chết nhưng mà vẫn giữ được cái tự trọng của mình á. Bởi vì thế này nhé, một người bệnh mà họ nằm ở trên giường mà cứ để cho y tá hoặc là nhân viên chăm sóc hoặc các bác sĩ cứ ngày nào cũng phải ví dụ vào chăm sóc rồi thay giường chiếu hoặc này kia, hoặc tức là người ta không có cảm giác của người ta còn cái danh dự của người ta nữa. Bên đặt trường hợp một cái người đó là giáo sư tiến sĩ, một người đó là một chính trị gia, đến ngày người ta bị bệnh mà chỉ nằm đó chỉ chờ người thay tã mình thôi, ăn tại đó, uống gì dầm dề tại một chỗ đó. Thì như vậy cái người ta cảm giác là người ta mất cái sự danh dự của người ta ở vì cái việc đó, nên người ta muốn được chết một cách gọi là chết trong cái giữ được cái phẩm giá của mình. Một cái điểm thứ ba mà người ta cũng muốn ủng hộ cho cái việc nan y tử quyền, đó là việc sử dụng cái ngân quỹ và nguồn lực một cách tốt hơn. Nếu như chúng ta biết rằng cái cuộc sống này nhiều lúc có bệnh tật rồi có cái trang mọi việc chi trả chi tế đều là tốn kém rất lớn, nhưng mà nếu mà việc mà chi trả cho cái người mà nằm những cái người bệnh gọi là nan y tử quyền, những người mà đã giai đoạn chót rồi thì không còn, theo những người mà họ đồng ý thì người ta là hiệu quả thì không cao mà trong khi lại tốn kém được rất nhiều. Trong khi đó nếu mà chúng ta free được cái này ra thì sẽ có một cái ngân quỹ để mà đóng góp để phòng bệnh và để chữa cho những người mà có cần khả năng chữa được. Còn cái điều thứ tư là mà các cái nhóm mà ủng hộ cho cái quyền này thì người ta nói rằng đây là cái điều quan trọng, là quyền của con người, người ta được kiểm soát cái kết cục của người, của đời người ta. Tức là mình nói rằng người ta đã biết được cái bệnh người ta vậy, người ta muốn cái chết cái thời điểm nào thì lúc đó người ta có thể gọi là gọi người nhà đến, mà ví dụ như là con cái ở tiểu bang khác hoặc là ở các nước xa như vậy đó, thì người ta muốn là gặp mặt lần cuối thì rõ ràng người ta gặp lại dễ hơn hẳn là so với nằm đó không biết đến lúc nào người ta mất, cái con đến như thế nào, rồi coi người nào gặp mặt người nào hay không. Thành ra đây là cái quyền mà người bệnh người ta cũng muốn là người ta được kiểm soát những cái việc mà người ta có thể làm ở cuối đời, và đây là cái quan trọng của việc chọn lựa.
Vâng, chắc là bác sĩ cũng rất là rõ về cái dịch vụ ở nước Úc này có dịch vụ chăm sóc cuối đời đó. Thực sự là cái dịch vụ này cần rất là nhiều thiện nguyện viên. Đó, ngoài cái hệ thống y tế chăm sóc rất là tốt ra thì cũng cần rất là nhiều thiện nguyện viên để mà giúp đỡ trong cái quá trình đó. Xuân Ngọc cũng quen một vài thiện nguyện viên như thế. Và thực sự những cái câu chuyện họ kể lại về tình cảnh của bệnh nhân rồi gia đình bệnh nhân, những cái ngày cuối nó đau khổ rất là buồn. Phải chăng cũng từ những cái câu chuyện như thế mà cũng không ít người họ ủng hộ cái nan y tử quyền. Và ngược lại chúng ta nhìn ở góc độ khác thì lại có những cái người chống đối rất là mạnh, chống rất mạnh cái chuyện mà để cho bệnh nhân mắc bệnh nan y được từ giã cõi đời yên lành. Bác sĩ nghĩ sao và về cái lý do mà họ chống những cái chuyện nan y tử quyền như thế này?
Rất đúng, bởi vì như Xuân Ngọc nói là hoàn toàn đúng, bởi vì mình biết rằng có nhiều người họ vẫn chống đối. Những cái luận điểm chống người ta căn cứ vào cái luận điểm mà khá mạnh, đó là nó là cái cuộc sống chúng ta là rất là có giá trị, tức là ý nghĩa của cuộc sống. Nếu như mà mình làm cho một người chết đi, tức là mình làm giảm ý nghĩa của cuộc sống.
Vâng.
Đó, tức là cái cuộc sống quý giá vô cùng, ai cũng nói là đời sống của mình là của mình, tại sao mình lại phải để phải là triệt tiêu nó đi. Thì đó là cái người ta bảo làm cái việc mà nani thực quyền, tức là mình cho người ta chấm dứt cái ý nghĩa cuộc sống, tức là làm giảm ý nghĩa của cái chữ sống còn của con người đi. Và cái một nhóm thứ hai cũng khá quan trọng để mà phản đối, đó là vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo. Chúng ta biết rằng là nhiều lúc về tín ngưỡng và tôn giáo thì hay nói rằng cái cuộc sống của chúng ta là do Thượng Đế, do Chúa, do các cái thế lực siêu nhiên, cho nên chúng ta không có quyền thế đích quay, tức là chúng ta không có quyền bác bỏ cái đó. Vì ngay cả cái việc mà anh sống, anh suffer đó, tức là anh bị đau khổ đó, cũng là cái này là cũng là thử thách của đấng Thượng Đế, đấng bề trên như vậy. Tức là cái tín ngưỡng của tôn giáo nhiều lúc người ta không đồng ý cho vấn đề này. Tuy nhiên thì có thể là có nhiều cái sự khác nhau và người ta sẽ thay đổi vì quan niệm của mỗi người. Còn điểm thứ ba nữa mà một số nhóm mà hay chống lại cái quyền con người được chết một cách yên lành đó là người ta nói là nếu mà anh làm anh cho cái điều này ra thì nó sẽ giảm đi cái giá trị nhân đạo, nhất là về y tế. Tức là bác sĩ là những người đi cứu người, tại sao lại phải tiêm thuốc để cho người ta chết? Như vậy là anh đã trở thành một cái động tác phi nhân đạo. Rồi nhóm thì lại cho là ngay cả cái việc như vậy á, nếu mà được thông qua thì nó có thể có cái hiệu ứng giống như người mà tiếng Việt mình hay gọi là hiệu ứng domino, sẽ thông qua bao nhiêu cái thông qua và sẽ làm cho người ta muốn chết lúc nào chết nó dễ dàng quá. Thì đó là ba cái quan điểm chính yếu nhất để mà phản ứng lại với cái quyền nani quyền của con người.
Vâng, nghe bác sĩ trình bày từ nãy đến giờ Xuân Ngọc thấy là cái lý do nào cũng chính đáng cả, kể cả về hai phía ủng hộ lẫn phía chống, họ đều đưa ra những lý do phải nói rằng là rất là mạnh mẽ, cũng rất là thuyết phục đấy. Nhắc đến cái chuyện đó thì Xuân Ngọc cũng nhớ tới một cái phúc trình hồi tháng 6 vừa rồi đã khuyến nghị tiểu bang Victoria là nên hợp pháp hóa nani tử quyền để dựa trên những cái điều kiện, mà trong đó có một điều kiện là bệnh nhân phải từ 18 tuổi trở lên và tinh thần còn minh mẫn để có thể đưa ra cái quyết định một cách gọi là chính đáng nhất mà mình lựa chọn cho cuộc đời của mình đó.
Theo như mà kinh nghiệm của các cái nơi mà đã thông qua cái luật này, người ta đều có những cái điều kiện tối thiểu là như sau. Thứ nhất là bệnh đó là phải là bệnh nan y mà không có cái hiệu quả, đến giờ này chưa có cái hiệu quả về điều trị nữa.
Yeah.
Và bệnh nhân phải là super, tức là bị nặng nề, rất là nguy hiểm và tính mạng cũng đã gần như là giai đoạn cuối. Đó là cái điều kiện tối thiểu, không thể là anh đang khỏe mạnh, anh muốn đi xin có quyền. Cái đó là không đúng không? Cái vấn đề thứ hai tức là cái quyền cái người mà quyết định là phải trong tình trạng tỉnh táo và hoàn toàn có cái hiểu được cái vấn đề mình làm, như là Ngọc cũng nói rất là hay đó, tức là người ta phải từ 18 tuổi trở lên, nhưng mà cái quan trọng hơn đó là người ta phải biết được cái tỉnh táo trong việc quyết định là tôi muốn chết vì lý do này, chứ không phải là khi đó là depression, tức là trầm cảm nó quá muốn mất, thì cái đó chưa phải là nan y tử quyền. Thứ ba nữa là cái vấn đề về luật pháp, như nói là nó vẫn có cái hệ thống giám sát rất tốt. Tức là ngay cái việc mà phê chuẩn cho cái đồng ý đó thường thường là có ít nhất là hai chuyên viên trở lên, chứ không phải là một người. Bởi vì nếu mà một chuyên viên có thể nó có mất cái tính chất độc lập trong quan hệ tài chính, trong quan hệ về mối các liên hệ với nhau, về lợi ích kinh tế, về quan hệ gia đình. Cho nên là chúng ta có thể tương đối yên tâm là những cái xã hội phương Tây khi mà một điều gì ra luật đó, thì có những cái luật sư người ta sẽ cân nhắc hết tất cả các yếu tố khác người ta đưa vào, chứ không phải là tôi muốn chết là chết hoặc là kia không đâu. Tức là rất hay cái đó.
Vâng, và trên thế giới này thì những người nơi đâu mà họ đã cho phép nani tử quyền rồi ạ?
Thì kiểm tra trên thế giới thì chúng ta hay nghe nói là ở Hà Lan, Bỉ, Colombia, Thụy Sĩ, Đức, Nhật, Canada và Luxembourg, tức là một số nơi người ta đã thông qua cái luật nani tử quyền. Ngay cả ở Mỹ thì có rất là nhiều tiểu bang, đúng không? Nhưng mà có khoảng chừng 5-6 tiểu bang á, là đã thông qua cái luật này, như là tiểu bang California tháng 6 năm 16, hôm nay là luật nani tử quyền có hiệu lực. Ở tiểu bang Colorado, Montana, Oregon, Washington và Vermont, tức là đã thông qua hoặc là dự luật đã được thông qua rồi.
Vâng, còn ở tại Úc thì đấy, như chúng ta thấy là cũng vẫn đang tranh luận rồi. Phải chăng là cái chặng đường còn rất là dài thưa bác sĩ?
Ở Úc thì về một cái luật đưa ra thì thường nó cũng có một cái chặng đường đúng như vậy. Và chúng ta biết là ở Úc thì đầu tiên có cái tiểu bang ở vùng lãnh thổ Northern Territory, là lãnh thổ Bắc Úc, người ta đưa ra được cái luật quyền của cái người mà bị bệnh giai đoạn cuối, tức là tương đương với cái luật về nani tử quyền vào năm 1995. Nhưng mà tuy nhiên đến năm 1997 thì cái chính quyền liên bang ra cái tối cao pháp viện thì đưa ra cái phán quyết lật ngược lại, cho nên là cái điều khoản đó của tiểu bang Bắc Úc đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên lần này chúng ta nghe nói đó là ở tiểu bang Victoria thì đang dự kiến là tháng qua tháng 5, qua năm 2017 sẽ đưa vào để mà đưa cái luật ra để mà vote, để mà các cái dân biểu quyết định với nhau. Sau đó nếu mà được thì nó có thể tiến hành vào năm 2019 chứ cũng không phải là sớm. Và cái điều mà điều rất hay lần này á, đó là cái lý do là ông thủ hiến Daniel Andrews, ông nói là cái vấn đề bỏ phiếu là bỏ phiếu các dân biểu bỏ phiếu theo lương tâm chứ không phải là bỏ phiếu theo đảng. Cái điều này là điều rất là quan trọng. Nếu mà các ông bà hiểu á, là tức là các đảng viên dù ở bất kỳ đảng phái nào vẫn có quyền vote cái này mà không bị ảnh hưởng đến cái vai trò hoặc là không đi ngược lại quyền lợi của cái đảng phái của người ta.
Tuy nhiên mà với những cái người dân mà mong muốn cái luật này được thông qua thì theo bác sĩ thì cái con đường để đi tới cái mục đích đó nó như thế nào?
Để mà luật được thông qua, tức là luật được thông qua thì chúng ta có trong cái này được quyền chúng ta có ba vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là bên y tế, thực ra bên y tế của chúng mình chỉ là thực hành và góp ý kiến chuyên môn, tức là nó chốt về khoa học thuần túy thì tương đối ổn định. Vấn đề hai là vấn đề luật và chính trị gia, tức là cái giới luật sư và những chính trị gia, tức là những người sẽ quyết định và khi mà họ bỏ phiếu có qua hay không. Vì những cái luật sư người ta sẽ cân nhắc như chúng ta đã nói trên là người ta cân nhắc là những cái điều khoản nào để cho là khi cái luật ra không bị những cái người mà sử dụng sai cái đó hoặc là làm vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến cộng đồng. Và cái điều quan trọng nhất Hiệp muốn nói ở đây tức là vấn đề dân chúng. Tức là dân chúng tuy rằng chúng ta không bỏ phiếu nhưng chúng ta có thể ảnh hưởng những cái member, tức là những cái thành viên quốc hội mà nằm trong cái địa phương của chúng ta. Ngay cả một số người ví dụ như người ta biểu tình biểu lộ là đồng ý ủng hộ cho cái gì với cái quyền này thì nó sẽ nó qua nhanh chóng hơn. Nếu mỗi người dân mà không nêu ý kiến của mình, không thể hiện cái quan điểm của mình và không góp ý cho những cái chuyện như thế này thì cái kết luận sẽ lại rơi vào là những cái người mà có thể người ta không có quan tâm. Như Hiệp nói là cái giá trị của những cái người bệnh là đáng ra là có cái quan trọng nhất chứ không phải là những người dân biểu ngồi. Nhưng mà những người dân biểu thì người ta lại có cái vote để nó qua hay không.
Vâng.
Hy vọng mọi người chú ý cái điều này.
Vâng, cuối cùng thì phải là nằm trong chính bàn tay của mỗi người, bàn tay của những cái người trong gia đình, của những cái người bệnh như vậy. Và tới đây thì tạp chí Sức Khỏe Là Vàng cũng xin được tạm dừng. Rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã luôn đồng hành với chương trình ạ.
Cảm ơn Hân Ngọc, cảm ơn quý thính giả đài SBS.
Và tất nhiên rồi, mọi câu hỏi thắc mắc liên quan đến y tế sức khỏe xin mời quý thính giả gửi trực tiếp cho chương trình phát thanh SBS Radio tại địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc gửi message cho chúng tôi hay bình luận trực tiếp trên trang Facebook của Ban Việt ngữ ở địa chỉ facebook.com/sbsvietnamese. Chúng tôi sẽ gửi đến các bác sĩ chuyên môn để hồi đáp quý vị sớm nhất. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi Sức Khỏe Là Vàng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.